thấu nội ngoại xứ.
Nội xứ mà.
Nội xứ chỉ có con mắt thôi.
Là 6 căn đó
mà thôi. Là cả 6 căn. Thế còn ngoại xứ là gì?
Là 6 trần đó mà.
Là 6 trần. Mắt duyên sắc kết sự sanh khởi. Con quán thế này. Duyên sắc kết sự sanh khởi. Mắt gặp cái duyên đó, thế là liền cảm thấy khó chịu. Khi cảm thấy khó chịu thì con biết là cái gì đã sanh. Thì đó là khổ thọ. Nhưng mà bây giờ mình đang học về cái nội ngoại xứ này. Cái gì gọi là kết, cái gì gọi là xứ. Trái ý ấy, mà bực bội ấy, thì cái đó thuộc về thọ. Còn bây giờ con học về kết xứ. Một cái việc căn đối với chẳng, con có thọ, con lại có tưởng. Chữ tưởng ở đây thì gọi là quán tâm đấy. Thế bây giờ nó thứ ba nữa là kết xứ. Con vào hình bóng gì đó thì không được, con nói hẳn ra, cho một cái thí dụ minh bạch.
Ngôi Phật, ví dụ như con thấy một người, lần đầu thì con không có để ý gì hết, lần sau nghe họ nói một tiếng khó nghe, thế là con kết một lần, sau kết lần nữa.
Nghĩa là con, nó như là bị một cái ràng buộc. Lúc đầu thì nó không có cái gì cả. Về sau thì một lần thứ hai, thứ ba, tựa hồ như nó có cái ràng buộc. Rồi đến thứ tư, thứ năm ấy, thì nó mới thắt chặt. Rồi thứ sáu, thứ bảy ấy, nó thắt kỹ hơn. Rồi đến thứ chín, thứ mười ấy, là nó sai luôn như mình. Thế nhưng mà nói như vậy cũng vẫn là nói tổng quát thôi. Bây giờ con cho cái thí dụ cho minh bạch cái đường đi thế nào là kết xử. Một chút nữa cô ấy có bánh cô cho. Thế rồi hôm sau cô ấy có cái kẹo cô lại cho. Thế rồi giết rồi sao?
Giết là thương
đó. Quý lắm. Cái cô này là tử tế lắm, không ai bằng. Đấy, thế là kết, thế rồi xử.
Sửa cái nó sai, sửa cái thân con lúc nào cũng theo cổ.
không đến nỗi lúc nào đi theo. Nhưng mà ví dụ như là cô vào giới mà có chuyện gì ác cảm với cô Linh Hương, thế là mình ra tay mình bênh luôn, không có để cho cô vào giới được xúc phạm gì đến cô Linh Hương. Bởi vì cô đã cho mình bánh kẹo là cô là người tốt nhất thế gian. Thế cho nên là cô vào giới không có được phép mà động đến cô Linh Hương. Thế thì như thế gọi là kết và xử, tức là nó sai. Thế còn như nếu cô Liên Hương mà lại có một câu nói mà xúc phạm đến cô Triệu Thiện thì sao? Lúc đầu đấy đang tử tế, đang tốt đẹp, đang quý như vàng ấy. Thế nhưng mà bây giờ có một câu nói xúc phạm tới thì sao? Lần thứ nhất thì phiền một chút. Lần thứ hai bắt đầu là nổi giận, nhưng mà chưa nói. Đến lần thứ ba, bùng lên. Thế rồi có thể là thành từ nay không nhìn mặt nhau nữa. Thế, cho nên mới biết cái tâm chúng ta nó làm sao. Nó làm sao? Nó thật không?
Tâm nó vô thường.
Nó vô thường, nó không thật. Cái yêu với cái ghét, cái cảm ơn với cái giận hờn nó đến nhanh lắm, đến rồi nó lại đi, nó không thật. Nhưng mà một khi đã gọi là kết xử ấy, thì khó. Cái thói giận hờn, cái thói tham thích nó đã kết rồi, nhiều khi nó đổi cái nhân vật, đổi cái đối tượng, nhưng mà chính nó ấy, thâm sâu. Ví dụ như sân, hôm nay tôi giận cô này, mai thôi tôi không giận cô nữa, tôi lại thân với cô ấy. Nhưng mà tôi lại giận cô A. Thế rồi thì thôi tôi không giận cô A nữa, nhưng tôi lại giận cô B. Thế thành cái sân ấy, nó thành nghiệp. Thế là nó kết, cái đối tượng ấy thì thay đổi. Nhưng mà cái sân ấy thì nó cứ đứng đấy. Đủ duyên là nó lại hiện lên. Mỗi lần nó hiện lên là một lần nó thắt thêm sâu vào. Thế rồi mình bị cái sân ấy nó sai sự. Thế hơi cái gì cháy ý là mình cũng la, cũng thét lên, cũng giận hờn. Từ con mắt đối với sắc thì nó sanh ra kết sự. Thì bây giờ con tu thì con làm thế nào? nên không nên để tâm đến cái vật bên ngoài, nó hay nó dở việc nó, nhưng mà mình phải theo dõi cái tâm của mình để xem nó phản ứng thế nào với cái cảnh bên ngoài. Cần xem cái tâm mình nó phản ứng ra làm sao. Nếu thấy cái người ta cho cái bánh thì đừng bận lòng đến cái người ấy, mà cũng đừng bận lòng đến cái bánh. Mà việc của chúng ta là nhìn lại cái tâm mình khi nó được người ta đem cho cái bánh, thì cái tâm ấy nó phản ứng thế nào, nó có mừng không. Thế thì chúng ta tập để đối với cảnh bên ngoài chúng ta đừng bị nó ràng buộc, đừng bị cái cảnh bên ngoài nó chi phối, mà cứ soi, cứ theo dõi cái tâm của mình mà thôi. Khi người ta nói xấu mình thì quay lại, chẳng bận lòng đến cái người ấy mà cũng không bận lòng đến câu nói, nhưng quay lại soi cái tâm mình xem nó phản ứng thế nào, nó có bị ràng buộc không. Nhiều khi trong cái sự đối đãi thế gian thì cái gì đáng trách thì mình cũng cứ trách, cái gì đáng giận mình cũng cứ giận, nhưng hiện cái tướng cho người ta biết thôi. Là bởi vì trong cái việc sống ở thế gian thì mình phải theo thông thường của thế gian. Người ta đối với mình phải thì mình công nhận là phải, mà người ta đối với mình trái, nhiều khi ở hoàn cảnh mình cứ gật đầu cũng không sao. Rồi cái việc ấy, nhưng mà mình biết thế, mình đối đãi thì mình vẫn đối đãi như thường. Cái cần xác minh là phải thì mình xác minh là phải, cần tỏ thái độ cho người ta biết cái trái của người ta thì mình cứ tỏ thái độ. Nhưng những cái bên ngoài không kể, mình phải soi lại cái tâm mình nó có giận hay không. Nếu mà nó giận ấy thì là nó bị trói buộc, nó bị kết sử. Cho nên mình phải gỡ cái kết sử ở trong tâm mình. Đó. Không nên giận, không nên hờn. Cái ấy nó là cái độc, nó đưa cho mình đọa lạc, đi về đọa lạc. Người ta đối xử với mình đã tệ mà mình lại còn nổi sân thì thành ra mình lại tăng thêm cái khổ của mình. Bởi vì nó đưa cái tham với cái sân với cái si ba cái ấy, nó đưa chúng mình đi xuống. Thế thì mình cứ làm khổ mình làm gì. Cho nên đối với bên ngoài mình đối đãi tùy cơ, tùy duyên, tùy công việc, nhưng mà chắc mình phải soi cái tâm của mình mà tẩy trừ ba cái độc tham sân si, cứ nhẹ gót mà đi, chứ không nên dại mà mua lấy cái tham hay cái sân hay cái si vào tâm. Thế thì đây, cái việc tu hiện tại của chúng ta là phải quay về coi cái tâm của mình xem nó phản ứng lại cái cảnh bên ngoài thế nào để mình sửa. Người ngoài ai ai cho đến cha mẹ là cái tình thân thiết bao nhiêu, nhưng mà trên sự thật ấy, thì cũng chỉ là khách đến rồi đi. Từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã thay đổi không biết bao nhiêu cha mẹ. Thế thì cha mẹ mà còn là khách, huống chi là những người khác. Cho nên chỉ nên coi là khách thôi. Nghĩa là những người này ở trong đời của mình, người ta đến rồi người ta đi, đừng quan trọng lắm. Mà theo như ở trong bài chúng mình học đây, quan trọng là quay về cái tâm mình, để nhìn lại xem cái tâm mình nó đã biết thản nhiên, bình tĩnh đối với tất cả hay giờ tốt xấu ở bên ngoài chưa. Bao giờ nó thản nhiên được, nó bình tĩnh được thì khi ấy mình là người giải thoát, nghĩa là không có ràng buộc, không có kết sử. Vậy thì chúng ta nên lo cái giải thoát là hơn cả. Không nên bận lòng đến chuyện vừa lòng người này, mất lòng người kia. Dĩ nhiên sống ở trên thế gian thì cũng chớ có nên gây những oán, những thù, những phiền, những nhọc ở chung quanh mình làm gì. Mà cũng chẳng nên kết những cái thắt buộc làm gì. Ở thế gian mình đối với mọi người nên gây một cái thiện duyên, một cái thiện cảm, thì cái đó là quý vô cùng. Đời này còn đã gặp nhau, hẳn là kiếp khác cũng sẽ gặp nhau. Dù có nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi không gặp cô nữa, nhưng mà chính cái nguyện ấy nó sẽ đưa tới cái gặp, bởi vì nó tỏ cái tâm còn hờn, còn oán, cho nên sẽ gặp. Bao giờ mình không, mình lạnh lùng, mình thản nhiên thì mình với người ấy không có nhân duyên gì cả, thế thì may ra giải thoát, không gặp nhau nữa thật. Chứ còn hãy còn có cái sự mà hoặc cảm tình hoặc ác cảm thì không tránh được cái việc sẽ gặp nhau, cho nên gây cái thiện duyên. Thầy có kể chuyện với chị em, câu chuyện mà Hòa Thượng Chí Thủ kể cho thầy, nghĩa là ngài dạy cách ăn ở. Thầy đã có kể chị em rồi, hôm nay thầy nhắc lại, những vị nào chưa nghe thì cũng được thêm một tí cái giáo lý của ngài. Ngài dạy rằng có Đức Thích Ca sở dĩ mà có cái bà già nổi tiếng là bà gọi là bà già Thành Đông, nghĩa là bà ấy ở về phương Đông, ở trong thành Xá Vệ, Phật đang ở tại đó, cho nên gọi là bà già Thành Đông. Thì cái bà ấy không biết làm sao, bà ấy cứ ghét cay ghét đắng Đức Phật, ai cũng kính, cũng nể, cũng lễ, cũng bái, nhưng mà cái bà ấy là bà ghét lắm, ghét cho đến nỗi mà thốt ra lời nói. Vì thế cho nên mới có những cái người, người ta có lòng lành, người ta lên người ta bạch với Phật, chả có cái bà già không biết làm sao bà cứ ghét Phật. Vậy thì xin Phật từ tâm giáo hóa, không nỡ để cho bà phải chịu cái quả báo xấu. Thế thì Đức Phật cũng nghe lời, Đức Phật thân hành đến tìm bà, nhưng mà đến bà quay lưng đi. Phật mới dùng thần thông, bà Phật hiện trước mặt bà, thì bà ấy quay sang trái bà cũng thấy Phật, bà quay sang bên phải bà cũng thấy Phật, bà ấy cúi xuống bà cũng thấy Phật, bà ngửa lên bà cũng thấy Phật. Bà tức quá, bà không biết làm nào, bà lấy hai tay bà úp mặt thế này, bà không những là nhắm mắt mà lại còn úp hai tay lại để che kín, không hỏi phải nhìn thấy cái người đáng ghét ấy. Nhưng mà Phật, bởi vì Phật thì đã có thần thông, cho nên rằng bà lại thấy ở 10 đầu ngón tay của bà có 10 ông Phật. bà khổ quá, bà giãy lên, bà vứt cái tay bà xuống này, bà khóc òa lên, không chịu gặp Phật. Thì bà giãy lên, bà khóc như thế, cho nên Phật mới đi về. Là bởi vì rằng không thể mà chuyển tâm của bà được, cho nên Phật đi về và Phật sai ông La Hầu La tới. Thì bà vừa thấy ông La Hầu La thì bà đon đả, bà mừng rỡ. Mà rồi ông nói với bà một vài câu, thế là bà thành tâm, bà quy y, bà nương tựa. Thì là mọi người mới ngạc nhiên, làm sao mà Phật, ông La Hầu La có cái tài gì hơn Phật mà cảm hóa được cái bà này, trong khi Phật không làm nổi. Thì Phật mới kể chuyện là xưa kia có một bà lão vào trong chùa gặp với thầy chủ trì, xin thầy coi như là bói, xem tướng, xem bói cho bà, bói xong bói què cái gì đó, nghĩa là xin bà xin một việc mà ông thầy không chịu làm, thì ông thầy từ chối. Mà thì rồi bà giận bà vùng vằng bà đi ra, thì ông thầy mặc để cho bà đi ra, cho nên bà giận cay giận lắm. Thì bà ra đến cửa thì cái ông chi sử ở trong chùa đó thấy như thế cũng thương hại, cho nên mới đi theo bà vuốt ve, cũng nói lời để an ủi. Thế cho nên bà cảm ơn cái ông chi sử đó. Thì do cái nghiệp như thế đối với Phật là đã, đó là kiếp xưa. Đến bây giờ đây ấy, thì cái ông trụ trì là Đức Phật, mà cái ông chi sử bây giờ là ngài La Hầu La. Cho nên bà không nhớ chuyện gì về kiếp xưa cả, Nhưng mà cứ gặp Phật là bà ghét, mà cứ gặp ông La Hầu La là bà mừng rỡ và vui vẻ. Thì đấy, Ngài Chí Thủ Niết Bàn dạy thầy cái câu đó để khuyên thầy rằng đối với tất cả mọi người cẩn thận, chớ có gây cái ác cảm. Nếu mình một khi đã gây cái ác cảm rồi, về sau này dù mình có thần thông, dù mình có tài giỏi, mình cũng khó mà cảm hóa người ta. Thì cái người ấy phải cứ xa dần những cái người lành người hay. Thế nên ông Phật mà cũng không muốn nhìn mặt cơ mà. Cho nên rằng Ngài Chí Thủ khuyên thế. Ngài kể câu chuyện để Ngài khuyên. Thì đấy, thầy hôm nay thầy cũng nhắc lại lời Hòa Thượng. Và thầy kể lại cho các con ấy, nghe câu chuyện của Ngài. Và cũng là để nhớ cái bổn phận của chúng ta, cố gắng làm sao cho mọi người người ta hoan hỷ vui vẻ, hiện tại người ta được bình an, mai sau đây người ta đỡ được những cái quả báo không tốt. Thế cho nên mà chung quy cũng chỉ là ở sáu căn đối với sáu trần. Nếu mình theo dõi được cái tâm mình để xét cái phản ứng của mình đã làm sao, thì dần dần mình sửa. Mà mình có thể, cái tâm của mình một khi nó an ổn, bình an, thì dĩ nhiên lời nói cũng như thái độ của mình nó có cái dáng và cái nét bình an, yên ổn. Thì những người ngoài người ta đỡ có những cái ác cảm.